Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay, đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc chúc Tết tại Trường Đại học Cần Thơ. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Trường Đại học Cần Thơ trong những năm qua. Trong thời gian tới, đề nghị trường tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết 13 về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tăng cường đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ những nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam. Cũng trong buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp tục đến thăm và làm việc chúc Tết tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội phấn khởi trước những kết quả về tình hình phát triển của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Từ khi thành lập cho đến nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị trường tiếp tục thực hiện triển khai nghị quyết 13 về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, triển khai sâu nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục đào tạo, triển khai sâu nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phiên khai mạc trọng thể hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra chiều nay tại thành phố Cần Thơ. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khó lường, nhất là căng thẳng và xung đột địa chính trị, các thách thức toàn cầu chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết hiệu quả. Việc Ban Chấp hành APF thảo luận chính trị về vai trò của cộng đồng pháp ngữ trước những biến động của trật tự thế giới là nội dung rất thời sự và quan trọng. Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và diễn đàn nghị viện về hợp tác pháp ngữ, về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ sẽ mở ra nhiều định hướng hợp tác mới hiệu quả, không chỉ trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ mà còn được mở rộng ra cho các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương khác. Hôm nay, đoàn đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn APF tham gia chương trình tham quan thực địa tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng tham gia với đoàn có ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Đoàn đã đến công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An, hợp tác xã Nurin Farm ở quận Thốt Nốt và khu sinh thái Sông Hậu Farm ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Đại diện đoàn đại biểu quốc tế bày tỏ niềm vui và rất tâm đắc với sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đã xây dựng thành công các mô hình phát triển nông nghiệp xanh bền vững ở thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ sáng nay tổ chức họp mặt nhà khoa học trí thức tiêu biểu Xuân Ước Tỵ 2025. Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 6.816 người hoạt động nghiên cứu khoa học, có hơn 1.200 người có học vị tiến sĩ, 2.859 người có trình độ thạc sĩ, 1.955 người có trình độ đại học, 70 tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ. Các nhà khoa học trí thức đã trao đổi đóng góp ý kiến cho sự phát triển về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tại buổi họp mặt, thành phố Cần Thơ đã tôn vinh và trao bằng khen cho một tập thể, ban chủ nhiệm khoa học và công nghệ được đánh giá xếp loại xuất sắc năm 2024. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo quyết định của Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ có 10 đồng chí nhận quyết định điều động bổ nhiệm. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Văn Tới được bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Thượng tá Đặng Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Trung tá Lê Vũ Khải được bổ nhiệm giữ chức chính ủy Trung đoàn 932. Đại tá Phạm Ngọc Quang, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, chúc mừng các đồng chí vừa được Bộ Tư lệnh Quân khu bổ nhiệm, điều động các vị trí công tác mới. Đồng chí chính ủy đề nghị từng đồng chí tiếp tục phấn đấu, nỗ lực rèn luyện hơn nữa trong thực hiện các mặt công tác và nhiệm vụ được phân công. Tin trong nước, hôm nay 22 tháng 1, tức 23 tháng Chạp, gia đình nào cũng tất bật chuẩn bị mâm cúng và thả cá chép để đưa ông Công, ông Táo lên trời. Việc thả cá ngày càng trở nên văn minh hơn. Tại Hà Nội, dọc cầu Long Biên, cầu Chương Dương có hàng trăm các bạn tình nguyện viên túc trực từ sáng sớm để hỗ trợ mọi người với thông điệp thả cá đừng thả túi ni lông. Đây cũng là hoạt động được triển khai nhiều năm qua. Nối tiếp hoạt động từ năm 2021, các tình nguyện viên năm nay tiếp tục thực hiện tuyên truyền phân chia theo từng đội. Đội truyền thông, đội hỗ trợ thả cá, đội thu cho nhang. Cá phóng sinh sẽ được tập kết vào thùng lớn rồi đem đi thả xuống sông Hồng. Hoạt động thả cá của người dân ngày càng trở nên văn minh khi ai cũng đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tết năm nay dự báo mức chi tiêu của người dân sẽ không đột biến, thậm chí nhiều người có thể cắt giảm chi tiêu theo xu hướng đơn giản, tiết kiệm. Nhiều người cho biết năm nay hạn chế chi tiêu cho các sản phẩm mang tính hình thức, trang trí, thậm chí chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu thực phẩm Tết. Theo một khảo sát, 63% người tiêu dùng cho biết Tết năm nay họ chú trọng hơn đến giá cả và ưu tiên các hàng hóa thiết yếu thay vì các mặt hàng xa xỉ. Thực tế cho thấy thị trường tiêu dùng Tết thường phải sau lễ ông Công ông Táo mới bắt đầu nóng lên. Các doanh nghiệp, các nhà cung cấp cần nắm bắt xu hướng và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Tết năm nay để tung ra những sản phẩm phù hợp để có một vụ Tết hiệu quả hơn. Trước thềm Tết Nguyên Đán, thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến những bước tiến lớn trong việc cải thiện hạ tầng giao thông. Thành phố sẽ hoàn thành và thông xe 20 gói thầu công trình giao thông quan trọng, trong đó có các tuyến đường cầu và nút giao thông quan trọng giúp giảm ùn tắc và kết nối các khu vực phát triển. Việc hoàn thành 20 gói thầu giao thông trọng điểm trước Tết Nguyên Đán 2025 không chỉ là một thành tựu quan trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh mà còn đánh dấu thời điểm chuyển giao lớn trong sự phát triển hạ tầng của thành phố, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc và kết nối các khu vực, thúc đẩy kinh tế xã hội đi lên. Giá vàng thế giới cao trong bối cảnh bất ổn về khả năng áp thuế quan của ông Donald Trump. Giá vàng trong nước sáng 22 tháng 1 cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 86 đến 88 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày đầu tiên nhậm chức đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các nhân viên liên bang quay lại làm việc trực tiếp tại văn phòng 5 ngày mỗi tuần. Trong một tuyên bố trên trang web của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump yêu cầu các lãnh đạo bộ, ngành nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt chế độ làm việc từ xa, yêu cầu nhân viên trở lại làm việc trực tiếp toàn thời gian, trừ những trường hợp được miễn trừ theo quyết định của người đứng đầu cơ quan. Đồng thời, lệnh này đi kèm với chính sách đóng băng tuyển dụng và việc thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ, một cơ quan cố vấn nhằm hỗ trợ ông Trump trong việc cắt giảm mạnh mẽ chi phí của chính phủ liên bang và loại bỏ một số cơ quan không cần thiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng hóa từ Liên minh châu EU, đồng thời cảnh báo khả năng áp thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, sớm nhất là ngày 1 tháng 2. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang nghiên cứu các vấn đề thương mại quan trọng, bao gồm thâm hụt thương mại, cạnh tranh không công bằng và thao túng tiền tệ. Tổng thống Trump cho rằng cần phải điều chỉnh mức cân bằng thương mại giữa Mỹ và EU. Các chuyên gia cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn từ tro bụi còn sót lại do cháy rừng tại Los Angeles, Mỹ khi người dân trở về nơi ở. Những người tham gia phục hồi ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi tro bụi có thể phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe do hít phải bất cứ thứ gì ở đó. Ngay cả những hóa chất an toàn thông thường cũng có thể tạo thành các hợp chất độc hại sau cháy rừng. Giới chức địa phương kêu gọi, để đảm bảo an toàn, người dân nên ở trong nhà, đóng hết các cửa, bật máy điều hòa ở chế độ lưu thông không khí. Nếu phải ra đường, thì phải đeo khẩu trang N95 hoặc B100 và kính bảo hộ. Khẩu trang miễn phí được phát tại thư viện công cộng, trung tâm giải trí, trung tâm sinh hoạt người cao tuổi trên địa bàn. Lễ hội ánh sáng mùa đông năm nay tại London, Vương quốc Anh đã mang đến một điểm nhấn đặc biệt với con đường nghệ thuật độc đáo. 12 tác phẩm sáng tạo của các nghệ sĩ quốc tế đã biến không gian đô thị sầm uất trở thành một phòng trưng bày nghệ thuật mở, thu hút đông đảo người dân và du khách. Thủ đô London đã trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết khi những tác phẩm ánh sáng độc đáo sáng tạo của các nghệ sĩ quốc tế hòa quyện cùng âm thanh tạo nên một bản giao hưởng thị giác đầy màu sắc. Mỗi tác phẩm như một câu chuyện, một góc nhìn riêng về cuộc sống và gia đình, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 1 tháng 2. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.